chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười, sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Tháng 12, tháng của yêu thương và kỷ niệm. Tình yêu là một trong những thứ tình cảm không thể thiếu trong mọi người chúng ta. Đôi lúc nó chứa đầy phép nhiệm màu của hạnh phúc, nhưng có khi nó lại là một ký ức đáng sợ của mỗi người. Bạo lực trong tình yêu, làm gì để tự bảo vệ mình? Cuộc khảo sát do Cơ quan Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thực hiện năm 2014-2015 tại Việt Nam. Có 95% bạn nữ được hỏi cho biết từng chịu bạo hành về tinh thần, 23% từng bị quấy rối và bạo hành trên mạng, 24% từng là nạn nhân của sự quấy rối và bạo hành sau khi chia tay bạn trai hoặc chồng. Các trường hợp thường gặp nhất là liên tục nhắn tin, điện thoại chửi mắng, dọa dẫm hay đăng tải những lời miệt thị, nói xấu, những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm lên mạng xã hội. Nguyên nhân của vấn đề này, theo thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có thể là do một bên vẫn còn muốn níu kéo, không chấp nhận việc chia tay và không thể vượt qua tổn thương quá lớn. Họ cố tình hành hạ, làm xấu mặt đối phương vì muốn trả thù. Để giảm bớt nguy cơ bạo hành tinh thần sau khi chia tay, cả hai nên có ý thức chia tay có văn hóa, lịch sự, nhẹ nhàng và êm thấm. Chia tay có văn hóa là không trốn tránh, không chê bai, nói xấu, không lên án, đổ lỗi, không vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Và nên nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ cảm xúc thật và dành thời gian để cả hai chấp nhận sự kết thúc của mối quan hệ. Nếu đối phương có hành vi bạo lực tinh thần thì cũng không nên tấn công trở lại bằng những hành vi xúc phạm, miệt thị. Nếu hành vi bạo hành vẫn tiếp tục gia tăng thì có thể áp dụng biện pháp im lặng, không hồi âm, chặn số điện thoại. Khi cần nên báo cho những người có trách nhiệm được biết nếu bị đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Khi hiểu được những tổn thương tâm lý mà đối phương đang gặp phải, chúng ta sẽ bình tĩnh và có cách ứng xử lịch sự và khéo léo, thể hiện mong muốn người đó tôn trọng những cảm xúc thật của mình. Theo bà Vân, việc hạn chế những ứng xử không hay trong tình yêu và đẩy lùi tình trạng bạo hành phải bắt đầu từ nền tảng giáo dục gia đình. Cha mẹ và thầy cô cần dạy con về sự tôn trọng, lòng tự trọng, biết yêu quý bản thân mình và tôn trọng những người xung quanh, phải biết ứng xử có văn hóa, khéo léo trong từng tình huống. Bên cạnh nền tảng giáo dục của gia đình, chúng ta cần xây dựng một xã hội bao dung. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trịnh Thị Kim Ngọc, Viện Nghiên cứu Con Người, văn hóa bao dung rất quan trọng, không chỉ trong tình yêu mà còn trong ứng xử xã hội, ứng xử cộng đồng. Theo bà Ngọc, cần bắt đầu từ việc uốn nắn, dạy dỗ và hình thành nhân cách của những đứa trẻ. Đối với bé gái, cần ý thức tự bảo vệ từ những kỹ năng như thế võ phòng vệ, sự tôn trọng và tinh thần thận trọng trước tất cả các mối quan hệ. Đối với bé trai, cần dạy các bé ý thức về giới tính của mình, ý thức sức mạnh của một người đàn ông, không phải để ra oai, dùng nắm đấm mà phải dùng để bảo vệ những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương, kém may mắn hơn mình. Đừng nghĩ trách nhiệm xã hội là điều gì đó quá cao siêu. Trách nhiệm xã hội nên được đặt ra từ khi các bạn còn rất nhỏ để hình thành ý thức của từng cá nhân, là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thể hiện vai trò của mình để xây dựng một xã hội văn minh. Bài trích của tác giả Trà My. Chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào giờ phát thanh thứ 3 tuần sau. Xin tạm biệt.